Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chiều vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Con đi lòng đường, Giêsu xin dâng dâng, tay cầm tay vững chắc, quên yêu Chúa.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 13 với đề tài Chúa Cứu Thế là Chủ của Hội Thánh. Căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 4, từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 4, từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Chúa Cứu Thế và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. Về phần tôi, hoặc bị anh em xử đoán, hoặc bị tòa án nào của loài người xử đoán, tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì. Chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa, vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội. Nhưng tôi cũng không nhờ sự đó mà được xưng là công bình. Đấng xử đoán tôi, ấy là Chúa. Vậy, chớ xét đoán sớm quá. Hãy đợi Chúa đến, chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bấy giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Phao-lô dùng hai hình ảnh nào để nói đến người lãnh đạo của Hội Thánh? Mỗi hình ảnh có nghĩa gì? Đức tính quan trọng nhất của người quản gia là gì? Tại sao? Câu 1, câu 2. Câu hỏi thứ hai: Phao-lô đang đối diện với hai tòa án nào? Tuy nhiên, điều ông quan tâm nhất là gì? Tại sao? Câu 3 và câu 4. Câu hỏi thứ 3: Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô điều gì? Tại sao? Câu 5. Sau đây là phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Phao-lô dùng hai hình ảnh nào để nói đến người lãnh đạo của Hội Thánh? Mỗi hình ảnh có nghĩa gì? Đức tính quan trọng nhất của người quản gia là gì? Tại sao? Câu 1 và câu 2. Phao-lô khuyên các tín hữu Cô-rinh-tô đừng nghĩ về ông, Phi-e-rơ, tức Cê-pha, và A-bô-lô như những lãnh tụ tôn giáo, để rồi chia bè kết đảng. Nhưng hãy nghĩ tất cả chỉ là tôi tớ của Chúa Cứu Thế và là những người quản trị sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Phao-lô sử dụng hai khái niệm thích hợp để mô tả vai trò của người lãnh đạo trong Hội Thánh. Đầy tớ là người phục vụ theo lệnh của chủ, còn kẻ quản trị là người quản gia hoặc người quản lý, là người đầy tớ chủ chốt trong một gia đình. Nhiệm vụ của người ấy là quản lý công việc và coi sóc mọi tài sản của chủ, nhưng không có quyền sở hữu và vẫn là đầy tớ của chủ. Sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời chính là điều Chúa giao phó cho các nhà lãnh đạo Hội Thánh và chân lý mà họ phải rao truyền. Đây là những điều mà sự khôn ngoan của loài người không thể khám phá, nhưng bây giờ đã được Đức Chúa Trời bày tỏ ra cho người thuộc về Ngài. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 2, câu 9. Phao-lô muốn nói với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng ông cũng như các nhà lãnh đạo trong hội thánh chỉ là quản gia truyền đạt những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời cho mọi người, dù được trao quyền hành hay có uy tín đến đâu thì cũng chỉ là đầy tớ của Chúa cứu thế mà thôi. Chính Ngài mới là chủ của hội thánh, đấng đáng được tôn cao trong hội thánh và trong mỗi đời sống của con dân Chúa. Đã là đầy tớ của Đức Chúa Trời, đức tính quan trọng nhất của những người quản gia cơ đốc là trung thành. Đây là phẩm chất cần phải có của người quản gia chân chính. Chúa Giêsu dạy về người quản gia trung thành là người biết làm theo ý của chủ. Nếu không có đức tính ấy, người đó sẽ trở thành đầy tớ bất trung và hậu quả thật khôn lường. Tuy nhiên, Chúa Giêsu hứa ban phần thưởng cho những ai trung thành với Ngài. Luca chương 12 từ câu 41 đến câu 46. Bài học áp dụng. Thứ nhất, mỗi chúng ta, dù là tôi tớ hay con dân Chúa, cần phải ý thức vai trò của mình, chỉ là người đầy tớ hay người quản gia trong nhà Chúa hoặc trong gia đình. Trách nhiệm của chúng ta là chăn dắt bầy chiên Chúa giao cho mỗi người. Người quản gia có quyền, nhưng phải chịu trách nhiệm với chủ là Chúa cứu thế Giêsu, đấng duy nhất có quyền quyết định tối hậu. Thứ hai, và chúng ta cần nhớ rằng trách nhiệm người quản gia là phải trung thành và luôn làm vui lòng chủ. Quản gia phải cấp phát cho mọi người trong nhà hay trong hội thánh những gì đã được chủ giao cho mình. Nghĩa là chúng ta phải giải bày toàn bộ ý muốn của Đức Chúa Trời cho họ, hầu cho trong ngày của Chúa cứu thế, chúng ta không bị quở trách mà được Ngài khen ngợi và ban thưởng. Câu hỏi thứ hai, Phao-lô đang đối diện với hai tòa án nào? Tuy nhiên, điều ông quan tâm nhất là gì? Tại sao? Câu 3 và câu 4. Phao-lô cho biết, ông đang đối diện với sự xét đoán từ phía con người và của chính mình. Đối với sự xét đoán của loài người, Phao-lô không bận tâm về lời xét đoán của người khác, dù của cộng đồng tín hữu hay bất cứ tòa án nào của con người, thì ông cũng không để cho những lời phê phán đó ảnh hưởng đến mình hoặc làm cho mình nản lòng, thối lui trên con đường phục vụ Chúa hoặc kiêu hãnh đến nỗi giành lấy vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì con người không thể có thẩm quyền để xử đoán sự trung thành của những quản gia cơ đốc. Còn đối với sự xét đoán của lương tâm, Phao-lô tự xét mình trong ánh sáng của lời Chúa, tuy tự nhận thấy trong chức vụ của mình không có gì sai sót. Dầu vậy, Phao-lô không vì đó mà cậy mình trong xác thịt, vì ông cũng nhận biết rằng sự tự xét của lương tâm có thể sai lầm do những mặc cảm tự ti hay tự tôn. Vì thế, chính lương tâm của Phao-lô cũng không thể xét đoán ông. Cuối cùng, Phao-lô nhấn mạnh, chính Chúa cứu thế là đấng xét đoán ông. Đây là sự xét đoán duy nhất mà Phao-lô hằng quan tâm, vì đây là sự phán xét chung thẩm, hoàn toàn chính xác và có giá trị đời đời. Bài học áp dụng. Thứ nhất, chúng ta không thể nào tránh khỏi những lời phê phán của người khác về lòng trung thành phục vụ Chúa của mình, nên chúng ta đừng để những điều đó làm tiêu hao sức lực của mình hay nản lòng trong sự phục vụ, mà chúng ta phải cầu xin Đức Thánh Linh vứt bỏ những lời đó ra khỏi tấm lòng và tâm trí của mình để tiến bước trên con đường phục vụ Chúa càng hơn. Và cũng nên nhớ rằng, chúng ta không có thẩm quyền gì để xét đoán người khác về lòng trung thành phục vụ Chúa của họ. Thứ hai, cũng không nên để cho sự xét đoán của lương tâm làm ảnh hưởng đến sự hầu việc Chúa của chúng ta, vì lương tâm của con người sau khi phạm tội thường có những sai lầm. Hãy luôn tâm niệm chính Chúa cứu thế mới là quan án có đủ thẩm quyền trong sự xét đoán mà thôi. Câu hỏi thứ ba, Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô điều gì? Tại sao? Câu 5. Nhiều tín hữu tại Cô-rinh-tô rơi vào tình trạng xét đoán người khác, nhất là về sự trung thành của các nhà lãnh đạo hội thánh. Từ đó, đưa đến tình trạng yêu thích nhà lãnh đạo này, chê bai nhà lãnh đạo kia. Nên Phao-lô kết luận bằng một mệnh lệnh rằng chớ nên xét đoán sớm quá, tức là trước ngày Chúa tái lâm, nhưng hãy chuẩn bị sẵn sàng cho sự xét đoán của Chúa cho chính mình. Chính Chúa cứu thế mới là quan án trong ngày cuối cùng, Lúc đó, Ngài sẽ tỏ bày những việc làm tốt lẫn xấu xa và đoán xét, không chỉ xem xét hành động mà cả động cơ của những hành động ấy nữa. Bởi Đức Chúa Trời biết rõ tình huống và mọi động cơ hành động nơi sâu thẳm của tấm lòng con người, nên khi Ngài phán xét thì miệng nào cũng phải ngậm lại, không ai có thể bào chữa hay thắc mắc gì cả. Đó chính là lúc mỗi người sẽ nhận lấy lời khen ngợi hay quở trách từ Đức Chúa Trời. Bài học áp dụng. Thứ nhất, chúng ta cần học theo lời Chúa dạy, không nên xét đoán người khác và chớ xét đoán sớm quá, vì chúng ta chỉ là những con người hữu hạn, nên sự đoán xét của chúng ta thường phiến diện, không thể nào chính xác. Thứ hai, chúng ta cũng cần ghi nhớ rằng không ai trong chúng ta có thẩm quyền đó. Khi chúng ta xét đoán người khác là chúng ta giành lấy thẩm quyền của Chúa, và chúng ta cũng tự xét đoán chính mình nữa. Hậu quả sẽ thật kinh khiếp. Vậy nên, thay vì xét đoán người khác, chúng ta hãy cầu nguyện và góp phần giúp đỡ lẫn nhau trong sự phục vụ để công việc Chúa được tốt hơn. Qua phần Kinh Thánh trên, Chúa muốn dạy mỗi chúng ta rằng các nhà lãnh đạo trong hội thánh, nhóm nhỏ hay trong gia đình chỉ là những đầy tớ hay quản gia của Đức Chúa Trời. Chính Chúa cứu thế mới là Chủ thật sự. Chúng ta có nhiệm vụ chăn dắt và cấp phát cho từng thành viên trong hội thánh cũng như trong gia đình những nhu cầu thiết yếu trong đời sống tâm linh, tinh thần và vật chất mà Chúa giao phó. Để làm tốt nhiệm vụ của mình, đòi hỏi chúng ta phải trung thành, nghĩa là phải tận trung với Chúa và trung tín trong mọi công tác Chúa giao phó. Tuy nhiên, trong sự phục vụ, không thể nào tránh khỏi những lời phê phán, chỉ trích từ người khác về lòng trung thành của chúng ta. Mỗi chúng ta phải biết lắng nghe, cẩn trọng suy xét để có thể điều chỉnh khi có sai sót, nhưng đừng để ma quỷ lợi dụng tấn công khiến cho mình chùn bước hay nản lòng trong trọng trách Chúa giao. Điều chúng ta cần nhớ là sự đoán xét của người khác hay của chính lương tâm chúng ta cũng không phải là quan trọng, mà điều quan trọng chúng ta cần quan tâm là sự đoán xét của Chúa như thế nào. Nên trong sự phục vụ, chúng ta cần nhờ Thánh Linh hướng dẫn để xét điều chi vừa lòng Chúa mà thực hiện, hầu cho trong ngày Chúa cứu thế, chúng ta không bị quở trách mà được khen thưởng. Chúng ta cần tránh tinh thần đoán xét người khác, vì đó là thẩm quyền của Chúa, và khi đoán xét người khác là chúng ta tự đoán xét chính mình. Thay vì đoán xét người khác, chúng ta nên cầu nguyện và sẵn sàng cộng tác, giúp đỡ lẫn nhau để ai nấy đều có thể làm trọn trọng trách Chúa giao. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 4, từ câu 1 đến câu 5, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học số 14 với đề tài Gương khiêm nhường và tận hiến trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Vang vang muôn ức tiếng tụng tán, đến tiếp rước con về với Chúa Cha trên trời. Tâm con vui mừng, khiêm nhu cung kính bái phục mãi. Ở đó chúng tôn Ngài lớn bay, ôi duy Ngài. Một người khen Chúa, cứu Chúa, con đứng Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, quyền binh thay Ngài. Một người khen Chúa, cứu Chúa, con đứng Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.